Đã xế chiều, cô ngó không ăn, nhưng gửi đến một con cá vượt, đặc sản của Hà Tiên, loại cá chẽm to, nấu canh chua, chấm nước mắm Phú Quốc. Năm ba người chòm xóm kéo đến uống rượu, ngậm ngùi, nhìn nhau. Rồi đây, khó khăn lắm, ai mất, ai còn. Từ lâu rồi du khách không còn lui tới. Những ngày mừng độc lập, ai nấy hấn hở và lo âu, tạm quên chùa chiền và thắng cảnh. Thực dân đến gần kề, trước mặt tử thần phải trầm tĩnh để đối phó. Cô ngó vào chùa thắp nhang một mình, nhà sư vo gạo, gom mấy nhánh củi, nhện văn đó đây, trong hang hốc quanh co, như từng phòng nhỏ. Thỉnh thoảng nắng chiều rọi xuống từng mảnh, bầy dơi, bầy sập sận với mùi hôi quen thuộc. Từng con cuốn chiếu khoanh tròn rồi duỗi thẳng, nước biển chảy cuồn cuộn vào hang. Buổi tiệc mở đầu chưa ai chịu cầm đũa. Bắt đầu uống ít rượu nhiều, muốn đối phó với tương lai. Võ khí tinh thần hiện có thể là dĩ dãn của quê xứ. Không ai biết gì về binh thư, tình hình thế giới, thời Đinh Lê Lý Trần, Phù Đổng Thiên Dương, đánh một trận không cân sức với địch. Người đang muốn sống trăn trối nhắn nhủ với chính mình. Ký ức và kinh nghiệm riêng tư lần hồi lắng động trở thành của tập thể, tạp nhạp nhưng chọn lọc. Khi đối diện với cái chết, với sự chia ly, thì thôn xóm có thể bị tan tác, tập quán không còn. Chết là tiếp tục sống bên cạnh ông bà, cha mẹ và bao nhiêu bạn bè đã chết trước. Nhưng sống vẫn sướng hơn chết. Thực dân quấy rầy đất đai, chùa miếu mồ mả xưa suốt 80 năm dai dẳng. Chúng nó đào xới, tìm tòi những dụng cụ bằng đá, bảo đó là lưỡi búa, dơ dét, những hộp chuỗi nhiều màu và tượng Phật gãy tay, gãy cổ. Nhiều ông sải mỉm cười khi thấy chúng dơ dét mấy pho tượng ấy đem về Sài Gòn. Chùa Hang gọi Nôm Châu Kiều, ngọn núi mà xưa kia quân Xiêm khi đánh phá Hà Tiên đã ghé lại, cướp bóc suốt 3 năm. Khi thất trận rút về thì bắt theo một số người Khmer để làm nô lệ. Chúng đập phá tượng Phật để người địa phương mất hẳn dĩ dãn và niềm tin, sống như xác không hồn. Nhưng làm sao mất được? Cướp biển thời trước bao lần ghé lại đây, tạm nương náu để chia của, ăn uống no say rồi đi nơi khác. Người Pháp tới Hòn Heo chịu thất bại khi lập vườn trồng cà phê, rồi vườn tiêu. Lại xây lò ở xóm lò vôi đằng kia, rồi chở đi Sài Gòn quá xa, bán không mấy khá. Nhân công rẻ mạt, dễ bức hiếp. Chung quanh đây là rừng tràm, thời xưa lấy quê lợi mật và sáp để cúng tế, tu bổ mồ mả ông Mạc Cửu, người khai sáng xứ Hà Tiên. Nhiều người Pháp lần lượt khai khẩn đất phèn, không làm ruộng được, đắp bờ chận nước mặn, gặp dông to dễ bể bờ đê. Mấy đời người rồi mà xứ này giống như thời xa xưa, cũng vẫn còn quan du. Tụi Tây khó làm cho dân mình quên chuyện cũ vì ở đây chỉ có chuyện cũ. Ông già Hinh lẩm bẩm, Tây đào kinh rạch giá lên Hà Tiên năm 1931. Để phá hết khu rừng hàng ngàn mẫu, lấy củi chuyên chở thuận lợi đem bán nơi khác. Tàu nhỏ có thể kéo hơn chục chiếc ghe to nửa tháng một lần. Ghe đầy củi, trên ghe nào đàn bà con nít lại có nuôi chó. Nhiều người lấy nóc mui ghe làm nhà, lái ghe làm bếp. Tàu nhỏ mà sức kéo mạnh, ban đêm súp lê từng hồi như con ác thú bị thương. Ghe xuồng phải tránh, bị đụng chìm thì ráng chịu. Ống khói tàu phun lên từng cục than đỏ rực, từ đồi núi Hòn Chông nhìn xuống thấy rõ một vệt dài. Dân nghèo miền xa đến làm lao công, gọi là tay rìu, đốn củi mướn cho tay, họ cờ bạc rượu chè để quên khổ nhục, mũi bay ào ào ngày đêm như trấu. Mùa nước, nhiều người cởi cái quần cục ngâm mình dưới nước đỏ sậm của giỏ tràm. Để giữ cho quần lâu mục, họ đem phơi trên nhánh cây, cần thì treo lên mặc vào ra quán uống rượu. Khi mới đến rừng làm công, chiếc xuồng con còn lành. Mãn mùa củi họ ra về, gần như ho lao, xanh mét vì rét rừng. Ở đây, ai dám nghe chuyện ma? Người chết hiện về giúp đỡ người sống không? Có gã sai, nằm dài trên tảng đá uống thêm rượu, nói lè nhà. Phước nhìn cô ngó. Cô ngồi trong bóng tối từ nãy giờ nhìn Phước. Phước muốn lên tiếng van xin đừng nói đến chuyện ma quỷ trong khi chồng cô vừa chết. Anh chàng sai cứ hào hứng kể, quên cử tọa, quên cả đất trời, nhẫn tâm một cách vô tình, không nhớ rằng có người quá phụ mà chồng đã là con quỷ không đầu đang bị bắt buộc ngồi lắng nghe. Năm đó, cúp rừng giải tán, ai nấy ra về, bỏ lại khu rừng trống trải lởm chởm gốc tràm, từ ngoài kinh sáng nhìn vào thấy tận bờ biển. Vợ chồng anh nọ quê quán đâu từ Ô Môn Cần Thơ đến, không muốn trở về quê xứ nghèo nàn bạc bẽo. Anh cất căn chòi nhỏ bên chân đồi Hòn Chông, phía rạch Đùng, gần dòng Khoai Rạng, khai phá vài công đất ruộng. Ruộng năm đầu chưa khá, nhảy qua nghề đi buôn. Với chiếc xuồng con, anh mua nồi từ hòn đất, bơi lần hồi về phía rạch Giá rồi Ô Môn để bán. Chuyến về, anh chở trái cây, từ Cần Thơ bán dọc đường. Nghề dụng vật này tạm sống được. Vợ anh ở nhà một mình, anh cất cái chuồng, mua heo con để nuôi. Vợ anh mang thai, cuối năm, tuy ruộng chưa trúng mùa, đất còn phèn, anh dành dụm sắm được chiếc xuồng to để chở nhiều nồi hơn, ra rạch Giá. Gần tới chợ, rủi thay gặp trận giông, xuồng bị lật, đụng nhầm chiếc ghe bên cạnh to hơn, nồi bể gần hết, một số còn lại thì trôi nổi không tài nào vớt. Trở về Hòn Chông, báo tin buồn cho vợ biết là gây thêm sầu thảm. Vài người thấy tình cảnh bế tắc bèn rủ anh xuống phía U Minh gặt lúa mướn, ăn công mỗi ngày 2 dạ, đem về dự trữ hoặc bán lấy tiền, làm vốn đi mua bán chuyến khác. Thế là toán thợ gặt kéo nhau đi, thoạt tiên đổi phương hướng thử qua ngã năm, gần hơn, lúa đang chín rộ. Đến bót ngã năm, họ toàn trở lui. Bấy lâu ở chốn thị tứ ấy, để ngăn ngừa trộm cướp, người Pháp cho đóng một đồn cảnh sát dưới viên cầu Tây. Luật mới bày ra, năm ngoái chỉ có những loại ghe to mới chịu kiểm tra, cấp quyển sổ để đóng thuế ghe. Mấy tháng qua, để hạn chế những đám dân nghèo đi làm mướn lang thang, nhà nước bày ra lệ tất cả ghe xuồng lớn nhỏ phải khắc tự, tức là khai báo, để có số hiệu khắc trên xuồng, để đề phòng nạn trộm cắp đang phổ biến. Lính Mã Tà chận hai đầu, trốn chẳng được, họ đành lên bờ, chịu tội đi xuồng lậu, thêm cái tội chưa đóng giấy thuế thân từ năm qua. Hồi làm tay rìu cho cúp rừng Hòn Chông, ai nấy được bọn Pháp dung dưỡng, sống trốn sâu lậu thuế. Cả bọn phải chuộc tội và hưởng sự khoan hồng bằng cách lên bờ, đi đào đất từ ngoài ruộng, vác từng cục to đến sau nhà lồng chợ mà bồi đắp để cho nhà nước cất phố. Trong thời gian làm việc, mỗi ngày 20 xu tiền cơm, khát nước thì xuống mé kinh, dốc vào tay mà uống. Số người bị tội đi xuồng không bộ sổ lên khá đông, vì vậy lúc làm sâu, anh nọ thấy vui để rồi những ngày bị phạt trôi qua, rủ nhau tiếp tục đi tùy hứng, những người chưa gặp nhau một lần mà đã quen thân, lắm khi không thấy mặt. Trong sương mù tháng chạp, họ vẫn cười reo khi nghe câu hò đắc ý. Có người đóng vai cô gái chưa chồng cất giọng lãnh lót, nhưng là đàn ông tuổi hơn 60, từng làm kép hát bội. Rủi chân em té xuống bùn, quần em tuột sổ, anh hung chỗ nào? Đổi lại là câu khá thanh tao. Em ơi đừng nói thấp, nói cao, quần em tuột sổ chỗ nào anh cũng hung. Những chuỗi cười làm quên cơn nước ngực, quên bầy mũi đang bám vào chân, vào tay người đang bơi chèo và quên đói bụng. Được trả lúa khá nhiều, bèn nghĩ ra sáng kiến đổi lúa ra gạo cho nhẹ và bớt choáng chỗ. Gạo được nhiều, lại bán lấy tiền, dễ cất giấu hơn. Qua Long Xuyên, gặt lúa ruộng xạ, giống lúa nổi. Lúa đã chín vàng mà nước trong ruộng còn sâu hơn 4 tấc, dùng lưỡi liềm ngồi trên xuồng mà cắt gặt gọi là xổm. Lúc xạ, bán không cao giá, gạo nhẹ cân, với vài điểm son đẹp mắt đem nấu cháo ăn với khô cá lóc khá ngon ngọt. Rồi anh nọ nghĩ ra sáng kiến mua vài cái hũ, bắt cá làm mắm đem về Hòn Chông bán được giá, người miền biển thèm hương vị cá đồng. Nhiều miệng đìa bỏ quan, giữa đồng không mong quạnh, chủ đất chẳng ngó ngàng. Đã tốn tiền mướn người tác, thêm sở phí mướn nhân công gánh cá, đựng trong hai cái giỏ đưa từ giữa đồng đến bờ kinh rạch, xa 3-4 ngàn thước, cá chết, bán không ai mua. Anh thợ gặt trở về Hòn Chông, chiếc xuồng đầy gạo, mắm, thêm chút ít tiền giấu trong lưng quần, gẫm lại một chuyến diễn du hào hứng đi Quảng Đàn học sàng khôn. Hơn 3 tháng trôi nhanh, ngày nào cũng bận rộn công việc. Đâu vào 10 giờ khuya, lúc giặc ăn sương kêu oan oát bay về núi, anh cố bơi nhanh chiếc xuồng để đến nhà chờ reo to lên. Giờ anh sẽ mừng rỡ sau mấy tháng chờ đợi. Bao nhiêu nồi đất hao hết vì giông tố, nhưng anh biết lo lắng cho gia đình, khéo đổi nghề, gia đình dư ăn trong vài tháng mưa sắp tới. Căn chòi hiện ra trơ dơ, cỏ mọc khá cao, lan tràn khu rừng tràm buổi nào, đêm không trăng. từ bến nước lên nhà là con đường mòn chừng 20 thước. Anh kêu to. Em ơi, về rồi đi nè. Không nghe tiếng trả lời, trong chòi không ánh đèn, không đốm lửa của bếp ôm như thường lệ. Anh kêu đến lần thứ ba hơi ngạc nhiên. Nhưng kìa, có bó đuốc đốt lên sáng rực, một người mảnh khảnh hiện ra cửa cái đi thật nhanh xuống bến. Ai vậy? Người đàn bà như quen mà lạ, mặc quần áo vải mỏng trắng toát. Ngọn đuốc đưa lên khỏi đầu, tóc bỏ xõa, mặt nghiêng nghiêng dây một bên như để tránh ánh sáng quá chói chang của ngọn đuốc. Ai vậy? Đúng là dốc dáng vợ anh, nhưng đôi chân bước nhanh như lướt trên ngọn cỏ, quần áo trắng mỏng, không phải tơ lụa nhưng thô sơ như vải mùng mà người miền quê may mặc hối hả lúc để tang cho người quá cố nào. Anh trố mắt, không nói ra lời, đi vài bước, toan lại gần. Chưa chi, cô gái ngoảnh mặt, dây dưng, đi trở lên nhà. Anh cố bước nhưng đôi chân tê cứng, cô gái dẫn cách xa đi nhanh hơn. Đến cửa chòi, ngọn đuốc dụp tắt, trong chòi, tối ôm, chuột chạy loạn xạ. Có mùi gì lạ, mùi hôi thối xông lên. Anh đã hiểu, đánh cây diêm, quẹt cho sáng, anh đã thấy. Anh té xuống, không kịp khóc. Vợ anh mang thai, có lẽ đẻ non, bất ngờ, không ai chăm sóc, kêu cứu mà chẳng ai nghe. Nơi hẻo lánh, xa xóm làng, cái khổ là vậy. Lỗi tại anh đi xa nhà quá lâu, anh tiếc kỹ phải 3 tháng hoặc sớm lắm là 2 tháng nữa vợ mới đẻ. Anh bứt dách lá, bó lại làm đuốc, thi thể đã sình lên từ bao giờ, rửa nát, xanh lè, dòi nhung nhúc đang đục khoét da thịt, bầy chuột nhảy nhót dường như chê thức ăn lạ lùng ấy. Thế là anh chôn vợ giữa nền nhà, đốt luôn căn nhà nhỏ bé, ra đi, không biết đi đâu. Người vợ bao giờ cũng nghĩ đến chồng, chết rồi mà oan hồn vẫn lo lắng lần chót, dẫn đường cho chồng lên nhà. Bởi vậy, đuốc cháy mà không thấy mặt người cầm đuốc, quần áo tan, chân bước trên ngọn cỏ, hồn người không có sức nặng. Người say rượu ấy giải thích thêm để chấm dứt câu chuyện. Ông già Hinh bèn ném cái chén rượu ra xa. Biết rồi, đừng cắt nghĩa. Mà nói chuyện vợ chồng ly tán, kẻ còn sống người thì chết, vì tình nghĩa để làm cái gì? Ở đây không có ai là con nít đâu. Cô ngó đứng dậy, từ từ rút lui vào bóng tối về nhà. Trong cử tọa, người theo dõi cô rất đau khổ và bực mình với câu chuyện ma này là Phước. Phước đứng dậy, anh chàng kể chuyện người chết đốt đuốc soi đường cho người sống tự cảm thấy mình chẳng làm điều gì vô lễ. Anh ta cãi lại. Tôi nói xứ này, không ai chịu đi làm ăn xa là vì lý do đó. Giữ được cái xóm làng của ông bà, để lại là khó rồi. Đừng bày chuyện đi xa, đất này linh lắm, tới đây thì phải ở đây luôn, không nghèo đâu mà sợ. Cả bọn đứng dậy, dương dài cho bớt nhức mỏi vì rượu đã quá chén. Anh say rượu vẫn lè nhè như người lên đồng, lên bóng, nửa tỉnh, nửa mê. Nhớ đầu nói đó, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Xác chết rồi mà hồn người vẫn làm phận sự, giữ tình nghĩa, không còn cách nào khác. Ông già Hinh đi tới đi lui, nhìn trời. Tao giận thì nói vậy, tụi bay không nói ra thì tao cũng suy nghĩ giống tụi bay. Súng nổ phía ba hòn kìa, chẳng lẽ tụi Tây không thèm tới xứ này đóng đồn? Tao thấy rắc rối, rồi thì mật thám tới lui kiểm soát từng người từng nhà. Dùng mé sông rạch giá xa xôi này phải chăng là một ngoại ơ theo nghĩa của phương Tây? Từ Hòn Chông về Phước thấy thoải mái nhờ lòng hảo tâm của anh Hiệp Phát, chủ nhà dựa rau cải và cá đồng mà anh bạn ở Đức Hạnh đã gửi gắm. Thực dân Pháp lần này mang theo nhiều hàng hóa với giá rẻ so với trước năm 1945. Áo sơ mi và quần Tây người bình dân cũng sắm được, không còn mặc cảm, bận đồ Tây mà không biết nói tiếng Tây. Hừng sáng Phước đặt chiếc bàn nhỏ sát lề đường, ghi chép số rau cải thâu vào do ai trả trước bao nhiêu còn thiếu bao nhiêu, và hàng bán sỉ bỏ mối tiền bạc do anh chủ Hiệp Phát gìn giữ. Hừng sáng anh trao cho Phước tiền cà phê dư xài cho đến tối. Cơm ngày hai bữa ăn chung với nhân công khuân giác, vợ chồng chủ dựa ở nhà riêng trên đường đi Hà Tiên. Ban đêm, Phước chiếm trọn cái gác xếp lót dán, nhờ chiếc thang tre bắt vào, xuống là đến sát đường cái. Nhà dựa mở đèn sáng đêm gần như không sợ trộm cắp gì lính tráng qua lại. Bọn thân binh, lực lượng võ trang trực thuộc quân đội Pháp được tuyển mộ tập dượt sơ sài, thay cho lính Mã Tài dạo trước vẫn ăn mặc lôi thôi, ưa chửi thề. Số diệt gian này nói chung cũng nể nang phước điều mà anh không ngờ ngay những ngày đầu từ Hòn Chông hồi cư. Chúng cần có dân trong khu phố để làm tai mắt để nói chuyện khào. Người thường dân, nhất là đàn bà, trẻ con ưa đồn đãi báo động chuyện lớn chuyện nhỏ, phát hiện nơi rầy rãi truyền đơn, chỗ kia có đâm chém vì say rượu cờ bạc hoặc có xuồng chở người bị lạc đạn từ thôn quê đến bệnh viện. Ngược lại, phước cũng nhờ chúng mà biết được vài nguồn tin. Giặc đã bắt ai, sớm nào, bị đuổi đất, bến xe sẽ dời về đâu. Bầu không khí đôi khi như khó thở, giặc ruồng bố miền quê, đem về hàng chục người, còng tay, bịt mắt, đánh chửi công khai. Nhưng đời sống vật chất quả là thay đổi, nhiều công chức giáo viên đi tản cư trở về được truy lãnh số tiền quá to. Khoảng thời gian mà chính quyền Pháp vắng mặt, họ vẫn được trả lương và tặng thưởng, quả là có thủy chung. Vài người thăng chức, từ chức vụ thơ ký đề bạt lên giám đốc sở, oa về như quan lớn người Pháp lúc trước, cho ra vẻ nước Nam Kỳ tự trị, giàu sang. Xe đạp bây giờ gắn thêm cái máy nhỏ chạy khá nhanh. Ngày đầu có thứ viết máy gọi viết nguyên tử không cần chấm mực, viết xong được khô liền. Mỗi cây bút như vậy có thể viết đến 4.000 thước nếu ta nối bề dài của lằn nét. Cá mòi hộp, trưng bày đầy tiệm tạp hóa, ăn ngon, lạ miệng. Bán rẻ mạt là thịt bò, hộp thiết xấu nhưng nhiều thịt, khui ra, xào củ hành thêm tỏi, thà hồ nhậu. Giờ người Mỹ sản xuất phát cho lính đã thắng trận rồi, còn dư. Xe đạp dành cho nhà giàu trước kia bây giờ nhà nghèo mua được. Tiệm thuốc tây mở cửa bán đủ thứ thuốc cảm mạo, ký ninh, thuốc bổ. Các cô gái nhờ quần áo mà xinh đẹp thêm, vài cô thoa móng tay màu hồng, màu đỏ. Những mặt hàng này khuyên nhủ âm thầm, mình là dân chợ, đừng dính líu gì với dân ruộng. Trong kia làm gì mặc kệ, ngoài này mình lo sống cho con cái ăn học. Đất quanh chợ dễ chiếm, nếu cất nhà phố cho mướn hoặc bán lại thì lời to. Phước trở thành người dân chợ ở vùng địch kiểm soát, chẳng còn mặc cảm lúng túng. Mỗi sáng uống cà phê, anh nhìn lơ đãng sự đời. Ai đi ngang qua mặt anh rồi ngoảnh lại nhìn anh bất cần. Khi vào quán cà phê tình cờ gặp tên điềm chỉ viên nào đó, anh bình thản ngồi đối diện, không tránh né, thậm chí không sẵn sàng cho hắn mồi điếu thuốc. Nhưng làm sao trở thành người chai lì với thời cuộc được? Vài bạn hàng từ Hòn Chông, Ba Hòn ra đây mua áo quần, thuốc cao đơn hoàn tán, nón nỉ dép đã loang tinh, tay vào đống đồ ở ngã ba gần bên chùa Hang mà không gặp sự chống cự nào. Lính Pháp đã đến chùa Hang cùng với vài tên lính, giả giờ thắp nhang xem thắng cảnh rồi gọi vài sư sãi người Khmer cùng chụp ảnh. Tiệm quán mở ra nhưng ban đêm cấm người qua lại, giặc cho lính xuống bãi biển nơi hồi xưa đã lập bến cảng để bắt chiếc cầu dành cho tàu sắt và chiến hạm tới đậu. Đò máy từ Ba Hòn xuống chợ Rạch Giá hoặc lên Hà Tiên đã hoạt động. Ai ra lộ xe, gần đồn thì có cà rem nước đá, nuôi gà nuôi heo bán giá cao. Đi dạo ra bờ biển Rạch Giá, Phước nhìn sóng đánh tạt lên đường cái. Hòn Tre ngoài kia, hình dáng con rùa với cần cổ khá dài. Một đứa bé chèo chiếc xuồng nhỏ, sóng dồi gió dập rất cô đơn, biển cũng đổi màu khi mặt trời sắp lặn. Anh nhớ đêm cuối cùng ở Hòn Chông, cô ngó dục đứng dậy khi nghe câu chuyện người thiếu phụ chết vì đẻ non, hóa ra bóng ma cầm đuốc. Đêm ấy anh đưa cô về nhà, đường vắng, mưa nhẹ, gió thổi trên sườn đồi. Anh đánh bạo, đến gần, nắm tay. Cô siết tay anh, nói khẽ. Ráng chờ, ngày đó cũng tới, bây giờ còn sớm quá. Anh hiểu, ngày ấy là ngày anh và cô ở chung như chồng vợ. Hỏi về tục lệ, cô cho biết dân Hòn Chông gốc Hải Nam, Triều Châu, Khmer, lâu đời trở thành Việt Nam, không ai hiểu rành tôn giáo, sống theo tập tục dễ dãi, đủ thứ chùa miễu, chùa người Hoa, thờ ông Thao Công, bổn đầu công. Chùa Khmer có những sư sãi ăn thịt cá, gốc là thanh niên vô chùa học chữ, học kinh, sống khắc khổ, mãn hạn về nhà cưới vợ. Chùa Hang của người Việt, đạo Phật, chuông mỏ sớm chiều, có bãi chà già, hồi xưa dân Mã Lai tới cư trú, sớm Hòa Phầu, Xoa Ảo, thuở ông Mạc Cửu đưa người Tàu qua, lập chợ Hà Tiên. Có tụi Tây nghèo khi lớn tuổi đến bãi ớt cất nhà, nghe đâu hiền lắm, lắm khi họ tụng kinh gõ mỏ. Xứ buồn mà vui, hiếu khách nhưng chẳng ai chịu tới. Phước tạm biệt sau khi mời cô thỉnh thoảng ra chợ. Cô đáp, tôi hứa là tôi nhớ đi thăm anh. Tại nhà dựa Hiệp Phát gặp lại đôi ba người từng quen. Hồi ở xã Đức Hạnh họ bán thức ăn, bây giờ đem cá ra chợ, mua hàng quá, đưa về xã. Nhờ vậy Phước biết phía rừng U Minh bộ đội gom lại luyện tập. Tay đem tàu chiến bắn phá, máy bay liện bơm nhưng chẳng mấy người chết. Trên đường vô U Minh dân mình tụ tập lại suốt 3 ngày, mỗi người mang đất cục, đựng trong cái cà dung bằng lá dừa, ném xuống, đắp đập ngăn sông, rộng hơn 30 thước tây, bên trên trồng tre gai. Tay chạy tàu vô, muốn vượt qua phải tốn vài ngày. Thỉnh thoảng Phước nghe tin, hồi tối treo cờ ở Rạch Mẽo, cờ đỏ sao vàng. Vài người bạn hàng đem rau cải cá lóc từ phía cầu số 1 tới chợ cho biết, một ông trưởng ấp của quốc gia bị bắt, ban ngày dẫn vô rừng tràm, hai bữa sau thả về. Phước dè dặt, ít đi chơi xa. Bỗng hôm ấy nghe, chào ông chủ nhà dựa, giọng quen thuộc anh giật mình, ngỡ là chim bao, lính quýnh không kịp trả lời. Cô ngó đến, áo trắng sọc xanh, đội khăn rằn, chiếc nón lá có quai úp sau lưng. Quả là con người khác đẹp hơn cô ngó dạo trước. Phước nhớ mình chưa chào. Cô tới hồi nào? Đi đò máy hồi Hừng Đông, mới tới hồi nãy. Em đi bán con ghẹ với mấy người bạn trong xóm. Bán chưa xong, mấy người bạn đang chờ. Phước mời ở lại ăn cơm, chỉ cho cô thấy anh có cái gác riêng, nghèo nàn. Trên đó một mình anh làm chủ. Cô hẹn ngày mai trở lại. Hừng sáng giờ nào rảnh việc thì cùng đi quán ăn cơm. Người qua kể lại chuyện trò ồn ào. Phước thấy mình lẩn thẩn. Ở nhà dựa bạn hàng tới lui là sự thường. Dường như bọn điềm chỉ viên gọi anh đi ca tơ, chẳng chú ý đến phụ nữ. Theo kinh nghiệm của chúng, chỉ có đàn ông thanh niên mới lanh lẹn đột nhập vào chợ để ám sát rải truyền đơn. Cô tạm biệt, tặng cho anh một gói giấy khá to, hơn 5 con ghẹ, đặc sản của biển Hà Tiên như con cua, vỏ mềm mại, mình đẹp, khi luộc chín thì vàng ửng đều đặn một màu. Thêm gói muối ớt. Cô ngó khỏe mạnh, gọn gàng, so với những người buôn chuyến cô có nét duyên dáng thầm kín, không ăn nói bao qua. Đêm nay cô đi với bạn bè, hay là có bà con xa gần phía ngoài ô? Trời chuyển mưa vào xế chiều, rồi mưa đêm đổ xuống rì rào trên mái tôn. Vì cuộc chiến này, anh và cô gặp nhau. Ai may, ai rủi, phận bé bỏng thời cuộc đưa đẩy, sự cố gắng của từng người để đổi thay hoàn cảnh riêng dường như không đem lại hiệu quả. Với chút rượu, anh thưởng thức hương vị ngọt đậm của mấy con ghẹ đem từ vùng biển thơ mộng của người bạn mà anh tự nhận là người yêu. Phước nhớ lại toàn cảnh dường như bát ngát phía trước nhà cô ngó. Con đường cái trải đá hồi thế kỷ 19, thực dân Pháp dạch ra để khai thác nhưng chẳng dùng được vào đâu vì nguồn lợi chẳng đáng kể. Bụi chuối, me nước, xoài rừng, cỏ hôi, trăm ổi, bờ đê nhỏ, hàng cây thốt nốt, hàng cây dừa, cây đước, cây mắm nhỏ bé bị ngập khi thủy triều dâng lên. Biển xanh, hải đảo, chim bay, cánh buồm nhỏ, từng dãy cồn cát, cái nghèo, hài hòa với khung cảnh hoang dã. Bãi biển đèn đúa, cát pha bùn với cây lứt, táo biển, bần biển mà trẻ con không thèm hái, thêm bụi dứa gai, cây mướp sát trổ bông trắng tinh. Mình dành dụm mượn tiền cất căn nhà nhỏ dùng ngoại ô. Cô ngó lo mua bán, mình ghi sổ sách cho nhà dựa. Sống ở đây, xa dư luận, không bị ràng buộc với chuyện cũ. Rồi tùy hoàn cảnh, ngày mai mình bàn thử với cô. Hừng Đông, Phước thức dậy sớm, ngồi quán cà phê bên kia đường. Chợt đâu một người quen. Đúng rồi, anh ta làm điềm chỉ viên, đến gần, mời anh uống cà phê, ăn hủ tiếu ở quán phía ngã tư, lên xe hơi đi ngay. Phước dùng dằn. Hắn nói, mày câm cái miệng lại, lên xe. Chuyện gì? Dính dấp với cô ngó chăng? Cô đến tìm mình để hoạt động. Cô đã bị bắt, xe bít bùng, đóng cửa sau chạy nhanh. Sở công an liên bang biết rồi chứ? Tao biểu thì làm theo lệnh tao. Sắt thép còn rèn được, huống là con người. Theo lệnh hắn, Phước xuống xe vào căn phòng, ngỡ mình sắp bị tra tấn về chuyện làm thư ký ở xã Đức Hạnh trước kia, về đây khai mang lý lịch hoặc việc đi Hòn Trong để tiếp tục hoạt động chống Pháp. Hắn bảo anh đứng xuôi tai ráng mà thở. Hắn trồng ngược một cái bao bố lên đầu anh rồi đưa anh trở ra khỏi phòng lên xe. Xe chạy nhanh, đứng trong mui xe Phước thấy ngộp thở. Chưa bao giờ anh tưởng tượng mình sẽ phải đóng cái giai tuồng quái đản như vậy. Đầu anh bị trùm lại trong cái bao chừa hai lỗ nhỏ khoét trước mặt, để từ bên trong cái bao anh dễ nhìn ra. Chúng bắt buộc đi đôi giày bố, thêm cái quần kaki rộng trồng lên cái quần xanh của anh. Xe chạy vòng vòng, anh chẳng tài nào đoán được lộ trình. Dừng lại mở cửa, chúng ra lệnh. Xuống, không nói, không cười, không múa men tay chân, không ho. Như người câm, như cái máy, thấy người nào nghi là Diệt Minh, cứ gật đầu là tao biết. Đừng sợ bị trả thù, chẳng ai biết chú mày là ai, tên gì, mập ốm, từ đâu đến. Cả vùng mé sông bị chặn lại, lính giữ trật tự không cho bất cứ ai ra ngoài và không cho người ngoài vào khu vực đã bị phong tỏa. Ai nấy phải ở tại chỗ, không được vào nhà, không được thay đổi chỗ đang đứng, đang ngồi. Phước nghe vài người nói thì thào. Bao bố tới, bắt Diệt Minh. Cái bao tải đè xuống đầu anh như nặng gấp đôi lúc nãy. Người bên ngoài quả thật chẳng tài nào biết dốc dáng kẻ đang đứng trong bao, nhưng người bên trong nhìn ra tỏ rõ. Như người múa lân có thể nhìn cử tọa khó nhận ra người đang múa. Phước đi chậm rãi, hai tên điềm chỉ viên với súng lục kè hai bên. Chúng bảo, anh bước tới rồi đứng lại. Rồi dây bên trái bên phải, chúng thúc hối từng chập. Cứ nhìn ngay mặt nó, rồi gật đầu, tao biết là đứa đáng tình nghi. Nó không biết mày là ai, làm sao nó trả thù được. Đừng sợ gì hết, oan ức cũng không sao. Nhiều người ngồi chết cứng tại quán cà phê, rồi qua bên kia đường và bà lão bưng rổ cá đứng sững quên nhai trầu. Dưới xuồng mấy người chở chuối chở dừa ngồi im, tất cả liếc về cái bao bố. Phước đã nhận ra, này anh chủ dừa Hiệp Phát, này cái gác xếp mình ngủ nhờ, anh đạp xe ba gác của nhà dựa cầm điếu thuốc cháy dang dở trên tay quên hút, trẻ con nắm chặt tay cha mẹ, khép nép. Còn mấy con ngựa cái này nữa, đàn bà đừng bày đặt làm chính trị, chết có ngày. Ra đây mua lựu đạn thuốc men đem tiếp tế chiến khu phải không? Nó đó, tên điềm chỉ viên nóng này thúc giục. Bỗng dưng Phước nhận ra cô ngó nón lá khăn rằn nhưng mặc áo màu xanh dợt. Cô xách cái giỏ nhỏ đứng bình tĩnh, một sự bình tĩnh hơi gượng gạo cũng như bao nhiêu người khác. Suốt 10 phút Phước không gật đầu làm dấu hiệu gì cả. Chúng đưa anh lên xe chạy qua phía cầu sắt, tiếp tục đóng giày bao bố ấy. Lát sau chúng đưa anh về bót bảo thay cái quần đôi giày, rồi đưa tách cà phê điếu thuốc. Chợ này, 10 cha nội thì có đủ 10 cha gốc ở trong khu, theo Diệt Minh rồi giả dạng thường dân trốn về. Ra chợ thì phải là dân chợ, đừng có bắt cá hai tay, sống với cơm áo ngoài này mà mang ơn trong kia. Mai này tôi cho người đem tới chú mày, tấm giấy căn cước ngon lành, hợp pháp hơn cái giấy lách xê bắt xê. Tụi này biết dân sớm giữa cá, giữa rau, ưa nhớ tới chuyện trong chiến khu. Lần hồi, chắc họ chừa cái tật đó, nghèo mà không biết phận nghèo. Phước ra phía sau, một sĩ quan Pháp ngồi trong góc phòng thỉnh thoảng nhìn anh rồi dương dai, bảo người nhân viên lăn con ốc tai chụp hình ghi tên họ. Phước lấy khăn tay lau mồ hôi đi bộ về nhà dựa. Chủ dựa Hiệp Phát mừng rỡ vô cùng. Phước bảo hồi sáng đi uống cà phê, gặp bạn quen hay tin bao bố tới, anh nhanh chân thoát ra ngoài dòng dây. Anh chủ tin lời vì theo sự nhận xét của anh, Phước không phải là người ưa bàn bạc tình hình chính trị. Anh ngồi xuống ghi sổ sách, lúc anh chắn mặt chủ dựa đã ghi thay anh. Mấy người bạn hàng cứ nói đổng. Kiểu bao bố dễ gây thù oán, ở Sài Gòn, ở Cần Thơ, dân sợ lắm, người nào cũng bị đứng một chỗ cho nó nhìn mặt, có thể nói mới uống cà phê với mình hồi hôm qua. Hoặc nó mượn nợ không trả, mình nói nặng, nó trả thù, điềm chỉ, bậy bạ. Tiếp theo là những tiếng chửi thề. Có người bảo, thằng bao bốn giống như con cọp, con chó, thà chết sướng hơn, sống như vậy, nhục quá. Vài người khuyên rằng, ở đời nên bớt giao thiệp, rủi bị nó gật đầu, nhốt vài ngày chắc bị tra tấn bầm mình. Phước cười gượng chua chát. Anh ngồi đây với ý định chờ đợi cô ngó theo lời hứa cô sẽ đến. Cô trở lại, đó là bằng chứng cô yêu anh, bất chấp khó khăn. Quả thật, cô trở lại. Hai người vào quán bên kia đường mà ăn, dở dang. Ăn trưa thì còn sớm, ăn sáng thì quá trễ. Phước nhai ngấu nghiến từ sáng đến lúc ấy anh chưa ăn. Cô ngó dạn dĩnh, ngồi đối diện, hỏi khẽ. Gặp tai nạn, em hiểu. Cô nhận ra tôi à? Em đoán chừng anh là nạn nhân. Anh có gương mặt ưa suy nghĩ như mấy anh cán bộ tụi nó nghi là phải. Hồi nãy anh nhìn em hơi lâu, em lo sợ, nhưng rồi dây qua hướng khác. Không ai bị anh gật đầu. Tụi nó có chửi mắng anh không? Phước yên lặng hồi lâu. Tụi nó muốn cho mình chỉ biết sống với ngày hôm nay mà thôi. Cắt đứt không cho người sống nhớ tới người đã chết. Cô ngó chợt nhớ đến người chồng bị giặc giết quá sớm, nhưng dường như Phước muốn nói đến chuyện gì khác. Đã thỏa thuận là cô ngó về An Bình trước. Phước bảo là nếu anh đi lập tức sau chuyện bao bố thì giặc sẽ nghi ngờ, gây khó khăn cho anh bạn chủ dự hiệp pháp. Lại còn chờ lấy cái giấy căn cước để dễ đi tới đi lui, anh trầm ngâm. Chắc không ai hiểu lầm tôi. Về Hòn Chông, cô đừng nói chuyện này cho bất cứ ai biết. Cô ngó nói. Dân Hòn Chông, nhất là ông già Hinh, nhắc tới anh. Anh thở dài. Thời buổi khó khăn, dễ hiểu lầm, thù quán nhau. Đã thù quán hiểu lầm thì khó đính chánh. Mình có chết, người ta vẫn muốn hiểu lầm. Phước hút thuốc liên tiếp nghĩ ngợi như vậy. Chợ Rạch Giá, dãy phố ngói rong rêu, chiếc cầu quay với nước xoáy chân cầu từ sông Hậu tuôn ra biển. Mưa một trận nhỏ mà cống rãnh ứ nghẹt chảy tràn lan, rác rến bên đường dung đóng, súng lại nổ, máy bay đảo dòng ngoài biển. Bến xe đò đi Long Xuyên đi Sài Gòn rất đông khách, lề đường không trồng cây xanh, trẻ con tan học, thầy giáo cô giáo đi chậm rãi, tiệm quán ở phố mặt tiền mở cửa rộng, trước thềm nào thịt heo quay, vịt quay, nhang khói ngum ngút, giấy vàng mã bốc cháy, cúng thần tài theo lệ ngày mùng 1 âm lịch. Ngày 10 âm lịch, Phước xuống ghe đò mái đi Ba Hòn với tư thế người làm ăn, chẳng còn sợ sệt, có giấy căn cước, chút ít tiền, áo sơ mi xanh, quần tây nâu, đôi giày bata bền chắc. Anh hút thuốc cô táp theo thời trang, dọc đường, đò ghé tùy tiện, kẻ lên người xuống khá đông, trẻ con bám sát vào cha mẹ, lần đầu tiên thấy một phương tiện xê dịch nhanh hơn ghe xuồng. Dài đồn nhỏ đóng rải rác, xây gạch, rào dây kẽm gai, thêm hầm hố cắm chông tre. Cờ tam sắc bay lất phất, tên lính trên tháp canh, gần bót là chợ nhỏ quán ăn, sòng bạc tuy nhỏ bé so với Rạch Giá nhưng lộ liễu, bài công khai ngoài đường. Bên kia bờ kinh, nhà lưa thưa với cụm cây tràm, cây cà na. Trầu đứng ngẩng đầu về chiếc đò máy như nhìn loài thú lạ. Lên chợ Ba Hòn, Phước thấy háo hức, sinh hoạt đã thay đổi lạ lùng. Với tiệm quán, người đạp xe lôi, với tiểu thương tới lui và sòng bạc. Bọn lính khá đông, phần lớn đi chân đất, đồn gần bên chợ, riêng biệt, trong vòng rào, còn dãy nhà lá dành cho gia đình binh lính nghèo. Phước đoán chừng bọn này ở xa điều động tới. Đông đúc như thế, ắt có sĩ quan Pháp. Dưới bến, ba chiếc tàu sắt trang bị súng đại liên. Không còn sợ ai hết, mình về với danh nghĩa người dân của quốc gia. Chẳng một ai xét hỏi giấy tờ. Qua đồn Hòn Chông, anh đi bộ theo quãng đường dài. Sóng biển rì rào, hàng cây dương sao động, trẻ con chèo thuyền câu sát bờ. Phước biết chắc mình đã vào vùng giải phóng. Chùa hang hiện ra, tấm biển Hải Sơn Tự mới vẽ lại màu nước sơn chói chang. Ông già Hinh chạy đến mừng rỡ. Ông nói khẽ rằng cô ngó đã báo tin từ trước rồi. Trên bàn Phật, thêm cặp chân đèn to và cái lư mới, mùi nhang thơm bay thoang thoảng, chiếc đồng hồ reo rất mới để trên bệ đá. Ông như già yếu hơn, ông bảo, mình uống rượu hơi nhiều và nhắc chừng. Chùa có một cậu tự xưng là Sadi từ Hà Tiên đến, kinh kệ chưa rành, khả nghi, tuy chưa làm điều gì gây ác cảm, thỉnh thoảng uống rượu như mọi người trần tục, lại chân diện bảnh bao, món nào cũng khoe là bá tánh ở Hà Tiên cho hoặc của khách thập phương. Thầy ta ưa đi dạo ngoài chợ gần bót để mua cái gì đó. Đến nhà cô ngó cô đi vắng. Ông khuyên Phước nên lạc quan, khu giải phóng khá rộng, ban đêm tha hồ đi chơi. Chuyện tình cảm của Phước theo ông biết dư luận không ai chê trách. Với thời cuộc này, nay mai nếu anh ở với cô ngó như chồng vợ, dễ hiểu chẳng cần làm đám cưới, nhưng chờ vài tháng thì tốt hơn. Ông khen ngợi Phước từng làm cán bộ địa phương, cương quyết rời bỏ Rạch Giá, nơi có thể sống đầy đủ về đây, đồng cam cộng khổ. Lòng yêu nước chẳng ai cưỡng ép ai được, ông nói. Hồi xưa tôi làm thầy giáo làng, dạy con nít Khmer phía Rạch Đùng, trường nhỏ bé, con nít học, biết đọc, biết viết rồi nghỉ. Ông nội là người Hải Nam, để lại vườn tiêu, tôi cho bà con mướn. Vợ chết sớm tôi ngao du, từ đây tới bãi ớt, quen nhiều người lắm. Tay hồi xưa cất nhà mát, kêu là cái bungalow. Họ mời tôi đến chơi để hỏi han về cuộc đất linh thiêng này. Tôi cắt nghĩa họ phục sát đất. Tôi nói tiếng Tây chút ít, rằng ai tới đây để vui thì kẻ đó vui, ai muốn làm giàu quá mức trên đầu trên cổ người khác thì phải bị hại. Cuộc đất có mặt trời lặn, khó làm giàu mà cũng khó nghèo, trời luôn luôn nhìn xuống con người. Ăn cơm nhờ cô ngó, Phước đi theo ông về chùa, thăm bạn bè rồi ngủ thẳng giấc trong nớp. Sáng lại, ông rủ Phước ra chợ, gần đồn có quán cà phê uống khá lắm. Ở đây có lập chiến khu không? Cán bộ mình hoạt động như thế nào? Phước thấy nêu câu hỏi như vậy là quá tế nhị, nhưng lời cảnh giác của ông đối với thầy Sari trá hình đến chiếm đoạt nhà chùa quả là đáng lưu ý. Có thể giặc đang gài người vào xóm để lấy tin tức, uống cà phê, ăn bún nước lèo ngon lạ. Một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặt mày trắng trẻo đi ngang qua, quần áo dân sự nhưng mang giày của quân đội Pháp. Anh ta cười đem gói thuốc tặng cho hai người rồi đi ngay, bảo là anh có chuyện gấp, tụi Tây đang gọi. Thầy thông ngôn này không hiền không dữ. Ông già Hinh nói khẽ, thầy đó khôn lắm, biết rành tôi nhưng tôi chưa biết rành thầy ta. Hôm trước thầy mời tôi ra làm cai tổng. Thầy cho biết thằng Tây con xếp đồn này hiền, nhưng xếp của nó quan ba ở Hà Tiên, nói tiếng Việt Nam còn rành hơn người Việt Nam. Hồi xưa, đã là chủ quận Phú Quốc, Tây đưa bọn thực dân cũ về chỗ cũ để cai trị thâm độc hơn. Những ngày trôi qua không gì lạ, ông và Phước thỉnh thoảng rủ nhau uống cà phê, lắm lúc họ ở chơi tại chợ đến quá 8 giờ khuya, trên nguyên tắc thiết quân luật hồi 8 giờ nhưng người trong xóm vẫn còn đi tới đi lui hát nghêu ngao. Về nhà cô ngó, Phước được dành riêng bộ dáng phía trước. Ngày nào cô ra biển đón mua con ghẹ hoặc đi theo xóm mua tiêu sọ thì anh nấu cơm, sẵn cá biển tôm khô, rau rừng hái phía sườn đồi đã là ngon. Cô thường vắng mặt lâu không báo trước, về nhà anh không hỏi nhưng cô giải thích, ra biển mua ghẹ sẵn có bạn bè, cô quá gian ra rạch giá. Bàn thờ giữa, mỗi đêm cô đốt nhang xá kính cẩn. Cô nhớ chồng, cô hứa tính chuyện trăm năm ngay sau khi làm tuần 100 ngày. Sự hy sinh lớn về thể diện vì theo tục lệ ít nhất phải chờ 2 năm mãn tan chồng. Thỉnh thoảng xảy ra chuyện không bình thường. Chiều, cô đi phái rạch đùng đến nửa khuya về, quần áo ướt mem, chân dính bùn, dường như đã rửa một lần, nhưng về nhà cô rửa lại, thay quần áo, giặt giũ lập tức. Lại một buổi đi chợ rạch giá về, bên cạnh gói trà dành cho anh, còn nhiều hộp giấy chai nhỏ đã gỡ nhãn. Cô nói khẽ, hởm rài chắc anh hiểu, giúp với anh em chuyện không khó, đàn bà làm dễ hơn đàn ông. Thuốc ký ninh, thuốc trị thương tích. Ở hang núi Mô So, Tây biết nhưng không dám vô. Trạm quân y của mình, binh sĩ, cán bộ bị thương ở xa đem vô đó. Giữa cánh đồng sình lầy, bên kia dãy hòn chông 5-6 ngàn thước giữa đầm lầy. Hồi xưa quan vắng, ông mật đến làm ổ, núi nhỏ nhiều hang hốc, trời đất tạo ra nước ngọt đầy đủ mãn năm. Bọn vợ thám tới, mình bắt mấy đứa, bọn ở đồn hòn chông mà, anh thường đi uống cà phê. Phước khâm phục đức tính hồn nhiên của cô ngó, mình gốc là cán bộ xã mà lại ngớ ngẩn chờ thời. Chừng này, có gì? Cô cho tôi biết tôi tiếp sức. Bây giờ tôi nhát gan lắm. Không đâu, anh về đây, anh bỏ cái cảnh chợ rạch giá em vui rồi, ai nghi ngờ lòng tốt của anh đâu. Cái chàng giả dạng thầy tu ở trong chùa hang là đứa chẳng ra gì. Đâu vài hôm tình cờ, cô ngó rỉ tai. Anh đi theo ông già Hinh, em cũng chưa tới núi Mô So lần nào. Thời trước mấy người đi ăn, ông mật nói gần đó ban đêm có ma hiện về, đất quan sình lầy khó đi. Một đứa bé vào nhà tìm cô. Cô nói như ra lệnh cho Phước đi gặp ông và Hinh lập tức. Chàng dạng tối, mưa lại rơi lạnh buốt. Dây lại, Phước thấy cô ngó đang cầm vài cây nhang, rồi cô châm dầu lửa vào cái đèn ống khói nhỏ, đèn trứng dịch. Cô ra ngoài sân, nơi có bàn thờ ông Thiên khá cao, nóc lợp vài miếng ngói cũ. Mình đi ngoài bót uống cà phê chơi, tiền đủ rồi, có thể uống rượu. Mưa, càng uống càng vui. Con đường nhỏ ướt át đổ thoai thoải xuống sườn đồi, đơm đớm bay loạn, dài cành lá đẫm mưa dướng vào áo, vào mặt, chùi thấy lạnh da. Qua lời ông già Hinh, hởm rài, nhiều thương binh từ Rạch Giá được đưa đến núi Mô So để điều trị, giặc biết mà không chặn nổi. Đến bằng ghe nhỏ theo đường biển, nguy hiểm nhất là lúc đưa lên bờ, ngay xóm Rạch Đùng, đầu phía nam dãy Hòn Chông, giặc có thể phục kích. Khi tối trời, giặc đi tàu mái ra khơi rồi xuống ghe nhỏ, giả dạng dân đánh lưới vào bãi, nhưng muốn làm chuyện đó phải đưa nhanh diện binh từ chợ Hà Tiên với tàu sắt. Mình ra chợ Hòn Chông giả như uống cà phê rồi uống rượu, hễ thấy tàu sắt đưa diện binh tới thì lập tức trở về, đốt nhang và đốt ngọn đèn trứng vịt để sẵn trên bàn thờ ông Thiên trước sân nhà cô Ngó. Từ đằng xa thấy dấu hiệu nhang đèn, bà con truyền tin, kiểu gì mình không cần biết. Nếu như lát nữa giặc không đem diện binh tới, mình tha hồ uống rượu, ca hát nghêu ngao, nói chuyện tiếu lâm ngoài chợ. Trước sân nếu không thấy có nhang đèn thì anh em an tâm. Việc không khó nhưng nên cẩn thận, người ta bỏ nhà, bỏ cửa ra đi, chịu thương tích, chết thay thế cho mình. Nghe đầu tận dưới U Minh phía Rạch Giá Cà Mau, trong rừng, nhiều trạm quân y lớn lắm, chăm sóc đầy đủ nhưng đường quá xa bị thương nặng, đưa tới nơi khó sống. Đi ngang qua chùa hang trước khi tới chợ, tức là nơi đồn giặc, ông già Hinh bước chậm hơn, linh tính như báo trước điềm gì. Ông liếc vào chùa, chú Sa Đi Nọ ngồi hút thuốc uống trà, dựa vào vách đá, bóng chập chờn, cây đèn tọa đăng vàng sáng. À, đi luôn. Phước giật mình nghe giọng nói lạ, anh đứng lại, đó là tên thông ngôn của đồn, anh chàng sạch sẽ, trắng trẻo mà hôm nọ anh được ông già Hinh nói qua. Hắn mặc quần áo nhà binh nai nịch gọn gàng, bên hông lủng lẳng cây súng lục trong bao da. Với tư thế chuẩn bị, hắn nói thêm vài tiếng để cưỡng bức. Còn anh này nữa, đi luôn. Hắn nói với Phước. Phước nhìn vào chùa thấy nụ cười như ranh mảnh của chàng tu sĩ giả danh. Xin mời thầy uống cà phê với tụi tôi. Ông già Hinh như tuyệt vọng, nói để mà nói. Tên thông ngôn dắt ông và Phước qua dòng rào tre rồi đi quanh co vào khu vực dây kẽm gai. Tên lính Pháp đứng trước cửa dây vào trong như hỏi ý kiến. Đến góc phòng hai người ngồi trên cái bàn nhỏ. Trong khi tên thông ngôn đi báo tin, tên đại quý ngồi sẵn, tóc bạc phếu, nước da ngâm đen xem qua, chẳng có gì là hung dữ. Tên thiếu úy trưởng đồn bước tới như để xác nhận, hắn nhìn ông già Hinh và Phước, gật đầu rồi vào phòng bên cạnh. Thuốc hút đem ra lại rót rượu nho, ánh đèn điện chói chang di động rọi qua khe cửa sổ, tiếng động cơ mỗi lúc một to dưới bến. Đúng là tàu chở quân tiếp diện đang đến. Ông già Hinh nhìn Phước, biết mình đang bị bắt nhốt để chần đầu mối. Thua cuộc với những hậu quả ghê rợn khôn lường, làm sao chạy ra được? Bọn thân binh hò hét gian rân, ra lệnh đem theo vài chiếc ghe có chèo, nhắc nhở giữ im lặng. Ai biết bơi thì cầm dầm, không được hút thuốc, và ghe phải đi sát bờ. Ông già Hinh đoán chắc, họ đi về phía Rạch Đùng để phục kích. Thương binh của ta sắp đến, để rồi được dân trong xóm khiêng trên võng, vượt đầm lầy đến núi Mô So điều trị. Đồng bào sẽ bị sát hại bừa bãi. Giấy trời Phật cho bên mình tẩu thoát kịp thời. Tôi mời ông Hinh để hỏi chuyện phong tục vùng này, nên uống rượu với tôi. Tên đại úy Pháp cười nha răng. Suốt câu chuyện qua lại hắn nói tiếng Việt, thỉnh thoảng chêm vào hai tiếng alo bông. Sao nữa, được lắm, cứ nói tiếp. Hắn nhìn bản đồ, hỏi núi Mô So, núi Trà Đuốc. Phước nghĩ đến cuộc tra tấn, đánh đập tàn nhẫn mà hai người sắp chịu đựng. Giặc đã nắm được bằng cớ cụ thể, chúng gài bẫy để túm trọn gói. Nhưng tên đại úy vẫn cười, hắn ngỏ ý muốn ghi chép về phong tục thời xưa khi ăn ong mật, cách thu hoạch. Bên Pháp, hắn khoe có người bạn nổi danh đang nghiên cứu tục lệ của ngành săn bắt, bao quát từ cổ chí kim, từ châu Âu đến châu Phi, châu Á. Viện nghiên cứu phong tục Pháp đã chú ý đến vùng Hòn Chông. Phước đào điếng, thoang thoảng nhìn qua cửa sổ, cố theo dõi tình hình bên ngoài, mặc dầu đã trễ nải rồi. Anh cầu nguyện trời Phật, thánh thần và vong hồn người chết trong dòng họ anh xin được cứu giúp. Từ bỏ ngoại ô Sài Gòn, xuất thân cha làm nghề hớt tóc, học hành gian dở, anh đến chân trời góc biển này. Ở chợ Rạch Giá chịu nhục nhã, đóng vai kẻ đội bao bố, đi điềm chỉ đồng bào. Đến đây lại trở thành kẻ ngu dại, khinh địch, lãng mạn rong chơi. Giặc tra tấn, anh sẽ bị thân bại rồi danh liệt như hồn ma trong xác tàn phế. Trời hỡi, cô Ngó không thấy dấu hiệu ánh đèn trước bàn thờ ông Thiên thì cho rằng giặc không đem quân đến phục kích. Anh em tin vào cô, Ông già Hinh là thường dân, anh cũng là thường dân, giờ đây không chức vụ nhưng trách nhiệm tinh thần nặng hơn vì đã từng làm cán bộ xã, tuy không quan trọng, chẳng được tin cậy cho lắm. Tên đại úy rót cho Phước ly rượu bảo uống, ông già Hinh ung dung kể lại việc ăn ong thời trước. Mùa lấy mật mở đầu từ hồi trời sa mưa, rừng tràm được đem ra đấu thầu. Người trúng thầu mướn một tầng khạo chỉ huy chánh, một tầng khạo phụ, thêm người cai gọi là đầu xuồng và đám nhân công. Đến chân núi họ cất chòi, đóng nhiều sạp cao thấp, người chức lớn ngủ trên cao, hạng chót là cu ly, ngủ nớp trên nền đất. Rước người lên xác ông tà là thần đất thần núi, ông tà nhập vào xác làm phép trong khi bọn cu ly đứng sắp hàng chờ ông tà ném những hộp nổ nếp rang nguyên vỏ nở ra như bắp rang vào mặt, vào đầu. Mỗi hộp nổ tiêu biểu cho một con ong, bọn cu ly giả như bị ong chích phổi những hạt nổ ấy khi rơi trúng nhầm da thịt mà kêu la. Con ong chích không đau. Sau đó cả bọn lên núi lựa những cây cổ thụ mà ong thường đến làm ổ. Người tằng khạo tìm hai cái lá cây tươi thường là lá xoài đặt chồng lên như chữ thập, đóng cái chốt bằng khúc cây ở giữa. Làm phép đọc thần chú thắp nhang rồi lát sau, hai lá cây ấy xoay tròn tự động như chong chóng quanh cái chốt. Đó là ma quỷ ẩn núp trên cây hoảng sợ chạy ra. Chờ ngày sau bọn cu ly đóng vô gốc cây từng khúc cây ngắn làm nấc thang. Cây cao thì người leo lên có thể té, phải bám ngón chân vào mấy nấc ấy. Khi ông đủ ổ, bọn cu ly trùm bao bố lên đầu, ngừa ông đánh, trèo lên hái lấy ổ, bỏ vào trong thúng, buộc dây thòng xuống, đuổi ma quỷ ra khỏi gốc cây thì mới làm ăn được. Tên đại úy như thích thú ghi chép rồi nhìn đồng hồ tay. Hắn ra lệnh cho Phước về trước, ông già Hên phải ở lại với lý do, ông là người tin cậy, tôi muốn nói chuyện riêng, không cho bất cứ ai nghe. Phước đi một mình ra dòng rào, lạnh buốt, cứ sợ bọn giặc bắn sau lưng. Ra khỏi rào anh chạy nhanh, trong đồn tên đại úy rót thêm rượu. Ở đây chơi, không nên về một lượt, chắc ông hiểu tôi muốn gì. Ông già Hên cười, già rồi chừng nào tôi chết cũng được thôi. Hắn nói, tôi muốn ông đừng tin cậy vào bất cứ ai trong xóm, đừng tin đứa tu trong chùa hang và đừng tin tôi. Uống thêm đi, tôi cho chai rượu khác ngon lắm, đem về mà uống. Ngày mai tôi tới chùa, không chừng tôi tới thắp nhang bàn Phật, tôi làm cho Diệt Minh nghi ngờ. Dân dân và dân dân, tên đại úy cứ nói trước khi ông già Hinh lững thững ra về, chẳng sợ ai mà chân như bước vào khoảng trống quờ quạng, cả xóm đều đóng cửa không ai ngủ, chó không sủa như mọi khi. Để ông thấy có gì ấm áp. Mọi việc đã trễ rồi, mưa từng cơn rào rào lên sườn đồi, mặt ruộng lấp lánh, tất cả nước mưa trên đồi đều đổ dồn xuống, tràn bờ đê nhỏ ra biển xa. Nhà cô ngó, cái bàn thờ ông Thiên trước sân tối om om, không một đốm lửa nhỏ để báo hiệu. Có tiếng khóc từ bụi tre bên kia đường, ông nhận ra người quen, họ báo tin. Ông không về, có cô ngó là nạn nhân. Có người khuyên ông mau vào nhà cô ngó để an ủi Phước. Phước mới đến xứ này là người rất tốt. Ngồi dựa lưng vào gốc cột, Phước không cử động khi thấy ông già Hinh. Trên bàn thờ nấm nhang cháy nghi ngút, Phước khóc rưng rức. Ông không biết nên an ủi như thế nào. Ông nằm trên võng, không ai nói gì với ai. Phước nhớ lại đêm ấy bên chùa hang, cô ngó rất bực mình, ra về ngay khi nghe câu chuyện ma. Người vợ cầm đuốc soi đường cho chồng vào nhà, rồi biến mất bên cái tử thi rửa nát. Anh thấy lại gương mặt khắc khổ trầm lặng khi cô cầm tấm giấy đi đường của chồng mà anh vừa giữ đem về tận đây. Lục bình cỏ dại, con quạ lượn trên thay người mất đầu, cái bố mà anh đã đội trên đầu như người múa lân. Anh đã đóng vai tinh hề hạng bét, càng nhớ càng xấu hổ. Cô ngó thúc giục anh về đây làm lại cuộc đời. Ông già Hinh đưa tay lên chùi nước mắt. Tuổi già mà còn nước mắt nhiều như vậy sao? Ông thương cho Phước. Người chết đã chết rồi. Họ là người quen thân, nhưng lần hồi xóm nhỏ này cũng quên họ vì còn nhiều người khác tiếp tục chết nữa. Tôi làm cho dân xóm này nghi ngờ nhau. Tôi cho cái thằng đó về trước để nó hồ nghi ông ở lại là để hứa làm vợ thám riêng cho tôi. Tôi ra lệnh cho lính đừng bao giờ bắt mặc dầu ông theo Diệt Minh, để cho Diệt Minh cứ nghi ngờ là không bắt giết ông. Ông già Hinh thèm rượu đế, đến mấy nhà bên cạnh hồi lâu trở về dằn chai rượu lên bộ dáng. Cô ngó chết thiệt rồi. Tụi nó bắt khi cô vừa tới rạch đùng với hai người khác và một đứa con nít đem ra tàu sắt ngoài khơi. Tàu vừa chạy, Du Kích giết một thằng Việt gian đang rình dưới gốc cây đước. Tụi Tây nổi giận, bắn cô ngó, hai người kia và đứa bé. Tụi nó đêm nay còn phục kích ở Rạch Đùng, hăm he, đóng đồn luôn. Mình biết nên không đưa thương binh tới, vô sự. Phước nhìn bàn thờ. Cây nhang của anh thắp vẫn cháy, chim rừng kêu rối lên, gió tạt vào cửa sau. Ghe đi khỏi bến còn dầm, người thương đâu vắng, chỗ nằm còn đây. Con mèo đen to lớn nhảy ngang trước mặt anh rồi ngồi gọn xỏn trong xó nhà. Anh nhớ lại tiếng khua động hôm nào của mấy chén nước cúng trên bàn thờ chồng cô ngó. Ai sẽ cúng 100 ngày cho đôi vợ chồng chết sông chết biển để giải oan. Hồn người trong khoảng thời gian này còn u mê chưa đi đầu thai. Lắm khi đã tìm đường về đến nhà mình rồi mà cứ tưởng là nhà của người khác lại trở ra, sống quanh quẩn trên ngọn cây, bờ suối. Sáng hôm sau, ông già Hinh và Phước ra quán gần đồn Hòn Chông uống cà phê, buồn bã nhưng trầm tĩnh để sống. Giả lại ra gần đồn có thể thu lượm tin tức, người chài lưới hoặc bọn lính sẽ đồn đãi nếu xác cô ngó tình cờ nổi lên trôi vào bãi, và còn làm mưa làm gió trong thời gian dài, tàu sắt đậu hai chiếc, nổ mái. Trong đồn, tên đại quý chỉ huy tiểu khu chuẩn bị trở về Hà Tiên, đêm rồi hắn đã gặt hái được chút thành công. Hắn đi trước, tên thiếu quý và tên thông ngôn theo sau. Hắn muốn dạo chợ không cần lính hộ vệ để chứng tỏ sinh hoạt đã trở lại bình thường, người Pháp đang nắm vững tình hình. Bỗng nhiên, hắn cao mặt. Trước quán cà phê, hắn thấy có ông già Hinh và Phước. Hắn dây lại tên thiếu úy trưởng đồn. Dân bây giờ khác hồi xưa, hình thức ăn mặc, cách nói chuyện thì ngây ngô như mình lầm. Thấy không? Họ vẫn ngồi uống cà phê như kẻ chưa bại trận. Họ nghèo, họ không trọng mạng sống, họ giữ thể diện. Vì vậy, họ lại có mặt. Tàu rồ máy rền rền, chân dịch xoáy sóng biển, lát sau còn là điểm đen phía xa. Mình đi. Ông già Hinh lẩm bẩm trả tiền. Nhà cô ngó lạnh tanh. Phước lên sườn đồi chăm sóc mấy dây tiêu, gìn giữ cái gia tài của vợ chồng tận bảy núi bên phía Châu Đốc. Ông già Hinh lượm mớ nhánh khô ôm vào bếp chờ nấu cơm. Người trong xóm tiếp tục lo sống, làm mướn cho mấy chủ ghe lưới hoặc xuống xuồng giăng lưới cá đối bắt cua. Kể từ đó, ông già Hinh uống rượu nhiều hơn trước. Đứa cháu gái ở Bài Ớt thỉnh thoảng đến thăm cho chút ít tiền. Phước buồn bã, đôi khi tâm sự rằng muốn ra đi để quên cái vùng đồi núi này, nhưng dường như có gì cầm chân ở lại. Ông an ủi, chú em lớn rồi, tùy ý đi hay ở. Ai nói mình khôn hay mình dại thì cứ nói. Tôi thì ao ước được chết ở đây, chôn sơ sài, đầu dây về núi, chân đưa ra biển. Sống ở đây mà tạm thời quên rằng mình đang sống ở đây cũng được vậy, cần gì đi xa. Cuộc đất này hồi xưa là đáy biển, ông bà mình đặt tên làng Bình An, lâu lâu đổi là An Bình, thấy không khá, rốt cuộc đành trở lại tên cũ là Bình An. Ngày 8 tháng 7 năm 1990.